Con yêu Giê-xu nên con noi gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ. Chúa đã dạy con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Dạy con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì ta và vì lời ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này thì con người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó khi người đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thần thánh. Và Ngài nói với họ: Quả thật, ta bảo các ngươi, trong số kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nghe lời Chúa trong hai bài đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy có một cái sự liên quan thật lạ lùng, rất hay, rất thú vị. Khi mà Đức Giêsu Ngài hiện ra với thánh nữ Faustina từ năm 1931 đến năm 1937 và truyền cho Faustina phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với Faustina: Con hãy nói cho cả thế giới, đây là cơ hội, đây là cơ may cuối cùng để cho nhân loại đón nhận lòng thương xót của ta trước khi mà giờ công thẳng của ta ra tay. Và khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì việc trước tiên đó là cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Cầu nguyện xin Chúa xót thương ta, nhìn nhận rằng con người mình tội lỗi, nhìn nhận rằng con người mình yếu đuối, nhìn nhận rằng con người mình không thể làm được gì nếu không có Chúa. Như Đức Giêsu nói: Không có Thầy, các con không làm được gì cả. Khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Nếu ta không khẩn cầu, Chúa có xót thương ta không? Có không? Ai nói nếu ta không khẩn cầu Chúa vẫn xót thương giơ tay. Mình giơ mạnh lên. Rồi, xin cảm ơn anh chị em, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Chúa đâu phải là vị thần khô khốc, cứng ngắc, mà phải đợi người ta đến, người ta nài nỉ, người ta năn nỉ, người ta khóc lóc rồi mới xót thương. Chúa ngàn đời Chúa vẫn xót thương ta. Đức Maria đã nói lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai biết kính sợ Ngài. Cho nên ta không kêu cầu, Chúa vẫn cứ mãi xót thương. Vì Chúa nói rằng ta là con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Thế không ạ? Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là ta nhận, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Khi mà ta khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cũng có nghĩa là ta mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót ấy trên cuộc đời của ta. Ta mở lòng ra để đón nhận ơn cứu độ của Chúa đến trên cuộc đời của ta. Vì con người ta ngày hôm nay, người ta nói rằng tôi không cần có Chúa nữa. Người ta không chống Chúa, nhưng mà người ta sống trong một thái độ thờ ơ lãnh đạm. Không có Chúa tôi vẫn ăn vẫn ngủ được mà. Không có Chúa tôi vẫn có tiền có bạc mà. Thậm chí không có Chúa tôi còn làm ăn gian dối, còn làm ăn gian lận, còn giàu có hơn những cái đứa mà nó có Chúa. Vì lương tâm cắn rứt, vì nó sợ Chúa cho nên nó không dám làm bậy, cho nên nó nghèo suốt đời. Có không? Thế rõ ràng chuyện đó. Cho nên là khi mà ta mở lòng ra khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là ta mở lòng ra để Chúa yêu thương ta, đón nhận tình yêu của Chúa. Chúa nói ta đến trần gian này, ta mang lửa đến trần gian và mong muốn cho lửa ấy được bừng lên, lửa yêu thương ấy được bừng lên. Vậy thì đón nhận lòng thương xót của Chúa, khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa là một phần chiều dọc của việc loan truyền lòng thương xót Chúa, của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chúa nói Faustina, việc thứ hai không kém quan trọng đó là thực hành lòng thương xót. Chiều ngang của cây thập giá đó là thể hiện tình bác ái, yêu thương và xót thương anh chị em mình. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Cho nên việc thực hành lòng thương xót nó cũng quan trọng không kém việc cầu nguyện lòng thương xót. Khi tôi cầu nguyện lòng thương xót, khi tôi cảm nghiệm được Chúa xót thương tôi, thì lòng tôi cũng phải mở ra, lòng tôi cũng phải rung động, lòng tôi cũng phải xót thương những anh chị em mình, vì họ cũng là chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, vì họ cũng là con cái của Cha trên trời, vì họ cũng được máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, họ cũng được xót thương như Chúa đã xót thương tôi. Cho nên không có lý nào mà tôi nói rằng tôi khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, tôi cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa mà tôi không biết xót thương anh chị em mình. Biết xót thương anh chị em mình, mở lòng ra để chia sẻ, mở lòng ra để quan tâm, mở lòng ra để yêu thương, mở lòng ra để tha thứ. Khó nhất là tha thứ. Điều mà Thánh Giacôbê ngày hôm nay nói với chúng ta điều ấy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh chị em nghe lại lời Chúa trong thư của Thánh Giacôbê tông đồ. Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì đâu. Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không có cơm ăn áo mặc mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì. Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết, gốc rễ. Thánh Giacobbe còn nhấn mạnh như vậy: đức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nếu mà chúc đi bình an nha, thượng lộ bình an nha, see you again nha, mà không cho người ta một ly nước để uống, không cho người ta một cái áo để mặc, không cho người ta một đồng tiền để đi xe, mà cứ ngon ngọt trơn tru, ta chỉ gọi là yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi. Việt Nam mình bảo trăm voi không được bát nước sáo. Biết câu đó không? Trăm con voi nói cho ngon cho ngọt vào cũng không được một bát nước sáo để mà húp. Nói toàn là nói mà thôi, mà chả thực hành, chẳng làm được những gì mình nói. Thánh Gioan, Thánh Giacôbê tông đồ nói đức tin như vậy là đức tin chết tận gốc rễ. Có người sẽ nói: anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Anh chị em nghe rõ nào, anh chị em mình nói mình tin thì chỉ cho tôi thấy đức tin coi. Đức tin không có việc làm, còn tôi không nói, tôi không tuyên xưng đức tin bằng môi bằng miệng, nhưng mà tôi lấy hành động để minh chứng cho anh chị em đức tin của tôi là như thế. Và Thánh Gioan kết luận rằng người ta nhờ việc làm mà được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi không. Quả vậy, cũng như xác không hồn là xác chết, thì đức tin không việc làm là đức tin chết. Nếu anh chị em nói rằng tin, thì anh chị em thể hiện bằng hành động, và sự hiện diện của anh chị em chiều hôm nay đó là thể hiện hành động của đức tin. Vì nếu mà không tin, anh chị em vượt mưa gió đến đây làm gì? Nếu mà không tin, anh chị em mất thời giờ đến đây làm chi? Anh chị em đang diễn tả lòng tin của mình ấy ra, và lòng tin ấy được thể hiện bằng lòng mến. Điều mà Đức Giêsu nói: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Tôi nói rằng tôi tin Chúa. Phêrô vừa mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phêrô tuyên xưng đức tin ấy xong, Đức Giêsu nói: không phải con có thể nói được đó, nhưng chính thần khí ban cho con điều ấy. Khen Phêrô xong một cái thì Chúa nói: con người phải ra đi chịu chết, chịu đau khổ. Phêrô không chấp nhận được chuyện đó. Phêrô can ngăn Đức Giêsu. Đức Giêsu nói: không, ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Cho nên tôi nói tôi tin Đức Giêsu thì tôi phải thể hiện đức tin ấy bằng hành động. Mà hành động ấy là gì? Là từ bỏ mình. Mà từ bỏ mình là sao? Chúa có bảo ta nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc kia mà tự tử để mà từ bỏ mình không? Không. Chúa có bảo ta từ bỏ mình là ta phải lao ra xe lửa cho nó cán để từ bỏ mình không? Không. Cái từ bỏ mình đó là từ bỏ cái ý riêng của mình, cái tôi của mình. Đó là cái khó từ bỏ nhất. Ta có thể làm việc bác ái, ta có thể hăng say làm việc tông đồ, nhưng phải theo ý của ta cơ. Phải đúng như là ta muốn cơ. Như vậy ta chưa từ bỏ mình. Mặc dầu miệng ta nói là ta theo Chúa, nhưng chỉ theo Chúa bằng hình thức bên ngoài. Ta chỉ giữ đạo bằng hình thức bên ngoài mà chưa sống đạo, cho nên chưa có từ bỏ mình. Từ bỏ mình bằng cách nào? Vác thập giá. Thập giá đây là gì thưa anh chị em? Thập giá đây là một câu nhịn, chín câu lành. Người ta sỉ vả tôi, người ta nói xấu tôi, người ta lăng nhục tôi, đó là cái thập giá. Mặc dù tôi không muốn vác, có ai muốn người ta sỉ vả mình giơ tay? Có ai muốn người ta nói xấu mình giơ tay? Không hề. Trước cái thập giá, trước cái đau khổ, Đức Giêsu cũng nói: lạy cha, nếu có thể được thì xin cho con khói uống chén này. Trước đau khổ, Đức Giêsu cũng ngần ngại, cũng sợ linh hồn thầy buồn đến chết đi được mà. Cho nên Đức Giêsu trong thân phận của con người, Ngài cảm thông với tất cả mỗi một người chúng ta. Khi mình gặp những đau khổ, khi mình gặp những thử thách, khi mình gặp những thánh giá trong cuộc sống mỗi người chúng ta, trong đời sống gia đình, anh chị em cũng có những thập giá. Người làm chồng phải chịu đựng người vợ phải chịu đựng người chồng, cha mẹ phải chấp nhận con cái cũng phải đón nhận cha mẹ. Giữa hai thế hệ nó khác nhau, cái khác biệt ấy đã là thánh giá của nhau rồi. Trong đời sống dân hiến của chúng tôi, linh mục, tu sĩ, anh chị em đừng có tưởng rằng các cha, các thầy, các sơ vậy là sống đạo đức, sống thánh thiện là chẳng có phải đau khổ thập giá gì cả. Thưa, rất nhiều thập giá trong đời sống dân hiến. Phải chịu đựng nhau, phải vâng lời, phải kiềm chế mình, phải từ bỏ những thú vui, từ bỏ những ý riêng của mình. Khó lắm thưa anh chị em. Ai trong chúng ta cũng muốn thể hiện ý của mình, ai trong chúng ta cũng muốn thể hiện cái tôi của mình, mà người ta làm trái ý của mình là không chịu được, đúng không? Đó là thập giá rồi. Người ta làm khác ý của mình là nổi điên lên, đó là thập giá rồi. Và cái tự ái của mỗi người chúng ta, cái tôi của mỗi một người chúng ta, đó là cái khó chấp nhận nhất. Bỏ cái đó đó, đó là bỏ mình đó. Và vác thập giá là đón nhận cái sự khác biệt của anh chị em mình, đó là thập giá. Một mình tôi sống, tôi ăn, tôi chơi, tôi làm gì tự do thoải mái, nhưng mà tôi sống có một mình. Còn khi mà tôi sống với người khác, tôi sống cùng người khác, tôi sống chung với người khác, ta gọi là chung đụng, phải không? Chung là có đụng, mà đụng đó là thập giá đó. Bây giờ tôi phải nhịn anh một cái, đó là thập giá, mặc dù tôi khó chịu lắm. Bây giờ tôi phải tha thứ cho anh, mặc dù là vết thương anh làm cho tôi xót xa lắm, mỗi lần nghĩ lại là thấy cay đắng lắm, nhưng mà tôi tha thứ cho anh vì yêu mến Chúa. Vì Chúa đã yêu thương tôi cho nên tôi cũng yêu thương anh. Vì Chúa đã tha thứ cho tôi cho nên tôi cũng tha thứ cho anh. Còn nếu mà ta cứ lấy cái tôi của mình ra, lấy cái tự ái của mình ra, lấy cái ý riêng của mình ra, thì ta sẽ trở thành thập giá cho người khác. Coi chừng thưa anh chị em, coi chừng miệng mình nói là vác thập giá theo Chúa, mà mình lại trở thành thập giá cho người khác. Khi mình vẫn còn đầy những tự ái, khi mình vẫn còn đầy những cố chấp, khi mình vẫn còn đầy những cao ngạo của bản thân mình. Vì thế mà cầu nguyện lòng thương xót thì phải thực hành lòng thương xót, có đức tin thì phải thể hiện bằng hành động. Đọc cho anh chị em nghe những người mà đã thể hiện đức tin ấy bằng hành động như sau. Tôi nhận được một lá thư ở bên Úc, viết dễ thương. Con chào cha, lời đầu tiên chúc cha mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa để mang lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban cho gia đình con được bình an. Con gửi cha một chút tiền để cha làm việc bác ái. Số tiền này là vợ con và hai đứa con của con tặng con trong ngày sinh nhật của con để con mua mắt kiếng. Nhưng con nói với vợ con là con không mua mắt kiếng nữa vì mắt kiếng cũ của con vẫn còn xài được, chưa có hư. Con sẽ gửi số tiền này về cho cha làm việc bác ái. Vợ con trả lời là tùy con. Sau đó con tạ ơn Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được bình an, cũng như mọi người được mau hết bệnh theo thánh ý Chúa. Con Giuse Nguyễn Anh Tuấn đang ở bên Úc. Một lá thư mà tôi mới nhận được của một bạn trẻ mới 16 tuổi thuộc giáo xứ Tân Chí Linh viết cho tôi lá thư. Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, gia đình con xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse và các thánh đã nhận lời cầu nguyện của cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chính nhờ những lời kinh nguyện ấy đã và đang là động lực, là hồng ân mà Thiên Chúa, cha và mọi người ban cho con cách riêng. Những lời hợp ý chuyển cầu dâng lên cho Ngài đã giúp cho con mau chóng bình phục và xua tan căn bệnh xuất huyết dạ dày của con. Dù đã bị trước đó hơn 2 tuần và hậu quả là mất máu quá nhiều, nhưng Chúa đã giúp con không phải truyền máu. Không những thế mà sự hồi phục quá sức tưởng tượng. Nay nhờ ơn của Chúa và tất cả mọi người cầu nguyện, con đã được xuất viện và cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Hôm nay thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng, cũng là ngày sau khi con xuất viện, con xin hiện diện tại nhà thờ Thánh đường Tân Chí Linh này để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Quả là sự an bài cách khôn ngoan lạ lùng của người. Cầu mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con nói riêng và cả thế giới nói chung được hồn an sắc mạnh, để luôn tôn thờ một Thiên Chúa chí tôn. Một lần nữa con xin thay mặt gia đình cảm ơn cha và mọi người đã hợp ý chuyển cầu cho con. Tạ ơn người. Amen. Con Nguyễn Đăng Quang, 16 tuổi, giáo xứ Tân Chi Linh. Thưa anh chị em, còn rất là nhiều những lá thư khác tạ ơn Chúa, những lá thư mà thể hiện tình bác ái, hiệp thông, chia sẻ. Đây là một lá thư mà chúng tôi nhận được. Con tạ ơn Chúa và mẹ trong thời gian qua đã cho vợ chồng con thêm niềm tín thác vào Chúa và mẹ nhiều hơn. Qua những gì Chúa và mẹ đã thể hiện nơi gia đình con, đã chữa lành bệnh tật con của con. Xin Chúa và mẹ cho chúng con nhiều niềm tin hơn nữa và tín thác nhiều hơn nữa, để chúng con luôn được Chúa và mẹ đồng hành trong cuộc sống mỗi ngày và mai sau. Trong niềm tin, chúng con dâng lên con của con là Bosco Bùi Bảo Long. Chúa và mẹ đã chữa lành bệnh tật cho cháu. Con của con dâng lên Chúa và mẹ số tiền ít ỏi, đó là tiền lì xì đầu năm, giúp cha và cộng đoàn chia sẻ cho những người khó khăn hơn. Sau này có nhiều hơn, con sẽ gửi thêm để cha làm việc bác ái. Con là Bùi Văn Vọng ở xứ Tam Hà, Thủ Đức. Thưa anh chị em, nếu mỗi một người chúng ta, người Kitô hữu trong từng giáo xứ, mà sống được điều mà Chúa mời gọi ngày hôm nay, đó là ai muốn theo ta từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta, thì chắc chắn trong gia đình ta sẽ có được sự bình an, hạnh phúc đích thật. Người chồng bỏ ý riêng của mình để vợ chồng hòa hợp được với nhau. Người vợ bỏ ý riêng của mình để có thể đối thoại với người chồng của mình. Cha mẹ con cái bỏ ý riêng của mình để đi tìm thánh ý của Chúa. Trong cộng đồng giáo xứ cũng vậy. Mục tử và con chiên tâm đầu ý hợp với nhau, bỏ ý riêng của mình ra mà tìm ý Chúa để thể hiện. Trong cộng đoàn dòng tu cũng thế, bề trên và bề dưới cùng đối thoại với nhau để lắng nghe thánh ý của Chúa muốn cái gì. Bỏ tất cả những cái tự ái, những cái cao ngạo, những cái ý riêng của mình ra. Rồi bạn bè với nhau, rồi ca đoàn với nhau, rồi các tập đoàn, tập thể, mà chúng ta đều sống được cái điều ấy, thì rõ ràng thưa anh chị em, ta đang thể hiện đức tin của mình bằng việc làm, như Thánh Giacôbê nói. Còn nếu không, chỉ là xác chết mà không có hồn. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, những thành viên của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, những người đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, chúng ta sống được điều mà Chúa mời gọi ngày hôm nay, đó là từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Đó là thể hiện lòng tin bằng việc làm. Đó là xót thương người để được Chúa xót thương, vì được Chúa xót thương.